Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhóm trẻ em được đánh giá là có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Mới đây nhất, vụ việc hàng chục học sinh cùng lớp tại trường trung học cơ sở Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ mắc COVID-19 đã cho thấy rằng là việc tiêm vaccine cho trẻ em có ý nghĩa quyết định để các em trở lại trường học an toàn.
Dù nguồn cung vaccine tại nước ta còn hạn hẹp, song vào giữa tháng 10 vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Loại vaccine được sử dụng cho trẻ em sẽ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế, tiêm 2 liều và cùng loại vaccine.
Vậy chúng ta cần chuẩn bị những gì cho chiến lược tiêm phòng ở trẻ em? Điều quan trọng nhất khi triển khai tiêm ở nhóm đặc biệt này là gì? Và với trẻ em, liệu trào lưu anti-vaccine có diễn ra dưới nhiều hình thức làm ảnh hưởng đến công tác tiêm phòng? Để tìm hiểu nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Quý vị quan tâm đến nội dung này, muốn gọi điện đặt câu hỏi cho vị khách mời, hãy gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thúy Nga trao đổi cùng khách mời.
Vâng ạ. Xin chào tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, là một chuyên gia dịch tễ đã theo sát chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người trưởng thành thời gian qua. Giờ đây khi mà việc tiêm phòng vaccine cho trẻ em sắp được triển khai, thì chúng ta sẽ triển khai theo hướng ưu tiên như thế nào? Là cho các vùng dịch hay là tổ chức tiêm đại trà trong cả nước, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái ạ?
Thực ra cho đến giờ phút này chúng ta vẫn còn đang một cái vướng hết sức quan trọng, đấy là nguồn cung vaccine. Và khi chúng ta đã nói về cái câu chuyện là nguồn cung vaccine thì bao giờ nó cũng sẽ dẫn đến một cái khái niệm, đấy là nơi nào sẽ tiêm trước và nơi nào tiêm sau. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở đây vẫn còn rất là nhiều vùng vẫn còn chưa tiếp cận được với vaccine một cách đầy đủ. Có nghĩa rằng là khi mà có ca bệnh xâm nhập thì đây chính là vùng nguy cơ. Và vì vậy có nghĩa rằng là ở thời điểm hiện tại, tất cả những cái vùng nào được xếp vào diện vùng nguy cơ thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao để có thể bao phủ vaccine sớm nhất có thể.
Vâng ạ. Thưa ông, tức là vùng nguy cơ hiện nay chúng ta có thể xác định giống như là thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ hay là những tỉnh thành phía Nam mà vẫn còn xuất hiện những ca bệnh đúng không ạ?
Hiện tại thì chúng ta có cái khái niệm vùng nguy cơ đã rất rõ ràng. Vùng nguy cơ được hiểu rằng là vùng có ca bệnh hoặc là những cái vùng mà có khả năng xảy ra dịch dựa vào cái chuyện là có ca xâm nhập hoặc là cái vùng mà tỷ lệ tiêm ở mức rất là thấp.
Vâng ạ.
Thì với những cái mức thấp như thế thì không có cách nào cả, chúng ta phải tăng cường tiêm trong thời gian tới.
Vâng ạ. Và với trường hợp của Phú Thọ thì ngay sau khi phát hiện các cái ca dương tính thì Phú Thọ đã tạm dừng cho học sinh tại thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao đến trường. Thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, việc có chùm lây nhiễm tại các trường học khi các em chưa tiêm vaccine thì có thể tạo ra những nguy cơ gì cho các em và cho cộng đồng ở đây ạ?
Chúng ta thấy rõ ràng là trẻ em cũng tham gia vào một cái khâu hết sức quan trọng trong cái chuỗi lây nhiễm. Và virus không thể nào nó tồn tại ở ngoài môi trường được, không thể nào nó tồn tại ở một cách tự do được mà bắt buộc phải từ người này sang người khác. Và vì vậy có nghĩa rằng là nếu như trẻ em bị nhiễm thì trẻ em sẽ tham gia vào chuỗi lây truyền và sẽ là những cái người mà đem các cái mầm bệnh đó về nhà cho những người ở nhà. Và ở nhà thì cũng rất có thể là vẫn còn những người chưa được tiêm. Và nếu những người đó lại là những người già, những người có bệnh lý nền thì cái điều này là hết sức nguy hiểm và có thể dẫn đến những cái nguy cơ lớn hơn cho cộng đồng liên quan đến bệnh, liên quan đến tử vong.
Vâng ạ, rõ ràng là tại những địa phương mà có tỷ lệ tiêm phòng thấp mà hiện nay ngay cả các em thì chưa được tiêm nhưng đã mắc COVID-19 thì đã tạo nguy cơ cho những người cao tuổi mắc bệnh nền hay là chính người thân trong gia đình mình. Vâng, quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, từng bước đưa để các em đến trường an toàn. Với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi về vấn đề tiêm chủng cho trẻ thì xin gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC và một số quốc gia nhận định là cần thiết trong bối cảnh biến chủng SARS-CoV-2 liên tục biến đổi và nguy hiểm hơn. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một ghi nhận sau.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Vì vậy, việc tiêm chủng cho trẻ ít khẩn cấp hơn so với người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính và nhân viên y tế. Nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới Soumya Sawanathan cho biết,
những loại vaccine đang được thử nghiệm ở trẻ em để đảm bảo chúng an toàn cũng như hiệu quả, xác định liều lượng sử dụng. Và khi những vaccine này được triển khai ở trẻ em, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tính an toàn thông qua các hệ thống báo cáo dữ liệu. Tất cả dữ liệu được gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới từ các cơ quan quản lý, từ các hệ thống giám sát toàn cầu sẽ giúp chúng tôi đưa ra các khuyến nghị về an toàn và theo đó là một hướng dẫn chung về việc tiêm chủng.
Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận vaccine của Pfizer phù hợp để sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi có nguy cơ cao có thể tiêm vaccine này cùng với những nhóm ưu tiên khác. Nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, điển hình là Israel với hơn một nửa số trẻ em trên 12 tuổi và một số trẻ nhỏ hơn đã được tiêm một liều vaccine COVID-19. Việc triển khai vaccine cho trẻ em ở Israel diễn ra tương đối thuận lợi với sự hợp tác của phụ huynh do lo ngại việc con mình bị nhiễm bệnh, quá mệt mỏi vì cách ly thường xuyên và nguy cơ tụt hậu nếu các con cứ tiếp tục học trực tuyến. Từ tháng 10 này, trẻ em Philippines từ 12 tuổi cũng được tiêm vaccine trong nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm chủng cũng như chuẩn bị mở cửa lại trường học. Hàng loạt các quốc gia trên khắp châu lục cũng đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cho biết, nước này thúc đẩy việc tiêm chủng cho trẻ em theo kế hoạch giảm dần độ tuổi.
Chúng tôi đang tiến hành đánh giá các chiến lược theo kế hoạch giảm tuổi dần. Trẻ em trên 12 tuổi, sau đó là trẻ em từ 9 đến 12, tiếp theo là 6 đến 9, và từ 2 đến 6, và trẻ từ 6 tháng đến 2 năm tuổi.
Thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, sau khi nghe ghi nhận này thì ông nhận thấy là cái việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ ở nước ta thì tại thời điểm này thì có những cái thuận lợi và khó khăn gì sau khi mà thế giới đã khá nhiều là nước đang thực hiện tiêm chủng rồi ạ?
Rõ ràng cái thuận lợi lớn nhất ở đây là chúng ta thấy rằng là chúng ta có được cái kinh nghiệm từ thế giới. Và rõ ràng thế giới người ta đã làm và làm trôi chảy, không ghi nhận những cái bất thường và thậm chí là cả những cái bất thường kéo dài nếu có thì chúng ta cũng đã có một cái khoảng thời gian khá là lâu để chúng ta đánh giá cái điều này. Tức là Mỹ thì người ta đã thực hiện các cái thử nghiệm lâm sàng là suốt từ đầu năm và đến bây giờ là đã triển khai diện rộng với một cái hình thức là phê duyệt chính thức chứ không phải là phê duyệt khẩn cấp nữa. Như vậy có nghĩa rằng là vaccine đã được thừa nhận cả về an toàn và hiệu quả. Và như thế nó sẽ là thuận lợi bởi vì là chúng ta không quá băn khoăn về những cái bất lợi kéo dài hay là những cái phản ứng có hại đối với cả người được tiêm. Thế nhưng mà cái khó khăn thì cũng chồng chất bởi vì khó khăn thì vì rất nhiều quốc gia đang nhắm đến vaccine này cho nên là chúng ta cái nguồn cung lại càng khó. Khi mà ít người để ý đến thì chúng ta mới có thể có cái cơ hội tiếp cận, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi người đều yêu cầu, ai cũng đòi mua, rồi chưa nói đến chuyện là các quốc gia khác người ta còn lại mua dự trữ nữa. Thì lúc đấy rõ ràng là những cái quốc gia như Việt Nam sẽ khó khăn hơn trong cái việc tiếp cận với nguồn cung.
Vâng ạ, và chúng ta có đến hơn chục triệu trẻ là ở độ tuổi 12 đến 18 tuổi đấy ạ, dưới 18 tuổi đấy ạ. Thì cái nguồn cung là nguồn cung vaccine cũng là một cái mối quan tâm lớn. Và rõ ràng là mong muốn của các bậc cha mẹ hiện nay là con được bảo vệ trước dịch bệnh. Sau khi chúng ta tiêm cho trẻ với liều lượng vaccine của người lớn thì cái lo lắng của nhiều người dân là cái nguy cơ quá liều, rồi những cái nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sau này của trẻ, vẫn có những băn khoăn như vậy ạ. Vậy thì là chuyên gia dịch tễ về tiêm chủng thì ông có thể nhìn nhận như thế nào với những vaccine COVID-19 vốn là vaccine mới của thế giới ạ?
Vâng, và đấy chính là cái mà vừa rồi tôi có nói đến vấn đề là thuận lợi. Còn lợi là vì tất cả các cái quốc gia khác, thậm chí kể cả những quốc gia rất phát triển, người ta đã nghiên cứu, đã thử nghiệm và người ta đã đánh giá những cái vaccine như thế này. Và cho đến giờ phút này chúng ta cũng biết rằng là chỉ những vaccine vượt qua được những cái thử thách rất là chặt chẽ của thử nghiệm lâm sàng thì mới được công nhận và mới được đưa vào để mà tiêm diện rộng. Đó, thì chúng ta có thể yên tâm với điều đó. Và trong quá trình thử nghiệm thì không phải người ta chỉ thử nghiệm với một loại liều lượng, bao giờ cũng thế, người ta sẽ thử nghiệm với nhiều loại liều lượng khác nhau, và từ cái liều lượng khác nhau đó người ta mới quyết định rằng liều lượng nào là liều lượng tối ưu, liều lượng nào là liều lượng mà giúp cơ thể sinh ra miễn dịch cao nhất mà lại không phải tiêm nhiều quá. Đó, cho nên với cái cách thức tính toán và theo dõi cũng khá là lâu như vậy ở các cái quốc gia mà rất phát triển, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà cho phép trẻ trên 12 tuổi nhận một cái liều lượng tương tự như người lớn mà không cần phải quá chú trọng đến trọng lượng thì cũng đã được tính đến. Và chúng ta thấy rằng là cái cách thức tiến hành của nó không khác gì so với tiến hành tiêm cho người lớn. Tuy nhiên với cái nhóm trẻ nhỏ hơn dưới 12 tuổi thì hiện tại là có một cái liều tiêm không giống như cái liều tiêm của cái nhóm trên 12 tuổi.
Vâng ạ. Như vậy thì sẽ có những loại vaccine khác nhau để dành cho lứa tuổi của các em. Và sau khi có hướng dẫn tiêm phòng vaccine của trẻ do Bộ Y tế ban hành thì nhiều địa phương đã dục dịch chuẩn bị để khi có nguồn vaccine sẽ tổ chức tiêm cho trẻ. Vậy để thực hiện được một chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ để trẻ có thể đến trường an toàn thì theo ông các địa phương cần chuẩn bị những điều kiện gì để mà có được những cái buổi tiêm an toàn cho trẻ ạ?
Chúng ta thấy rằng là cái kinh nghiệm mà triển khai các chiến dịch trước đây đối với trẻ em, chúng ta có là cái chiến dịch tiêm phòng sởi rubella này, chúng ta có chiến dịch cho uống vaccine bại liệt này, chúng ta có chiến dịch tiêm TD này, có rất nhiều loại chiến dịch đã được thực hiện. Có nghĩa rằng là cán bộ y tế về cơ bản đã rất quen với cái việc tổ chức chiến dịch tiêm, dù là người lớn hay là trẻ em. Trẻ em thì nó khác một chút, và bởi vì chúng ta thấy rằng là trẻ em thì không phải là cái đối tượng mà có thể tự đưa ra cái quyết định về sức khỏe của mình. Nhưng mà về cơ bản mà nói thì từ 12 tuổi trở lên là các cháu đã có thể tự theo dõi sức khỏe bản thân rồi. Nó có thể nói với người lớn là nó đã có vấn đề gì hay là nó có khó chịu gì sau khi tiêm. Và như vậy có nghĩa rằng là những cái gì mà chúng ta đã hướng dẫn như là những chiến dịch trước đây đối với cả tiêm chủng mở rộng thì hoàn toàn có thể áp dụng được. Đấy, thế còn về mặt chuẩn bị của địa phương thì địa phương ngoài cái việc thống kê tất cả những cái nhóm đối tượng của mình để làm sao mà không bị bỏ sót đối tượng đó, thì còn phải chuẩn bị xem là nhóm nào sẽ tiêm ở trong trường học, nhóm nào tiêm ở phường xã, ở trạm y tế, và nhóm nào thì buộc phải xách cái vaccine đến từng thôn bản. Thì đấy là cái việc mà địa phương cần được chuẩn bị. Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là trong cái công tác cung ứng vaccine ấy thì vaccine sẽ do chương trình tiêm chủng cung ứng xuống. Thế nhưng mà địa phương thì cần phải có những cái công tác chuẩn bị như là chuẩn bị về các cái vật tư tiêu hao, rồi chuẩn bị về phương tiện cấp cứu, chuẩn bị các kịch bản để làm sao nó sẽ khác với một chút với người lớn. Người lớn thì về sử dụng phương tiện rồi thì làm rất nhiều thứ họ có hoàn toàn chủ động được. Nhưng mà trẻ em, nhất là cái nhóm tuổi nhỏ, tức là 12 tuổi đó, thì vẫn cần phải có cái sự hỗ trợ của người lớn, đặc biệt là cái việc mà động viên khuyến khích các cháu đồng ý tham gia vào tiêm chủng. Chứ không phải là cháu nào nó cũng thích tiêm đâu.
Vâng ạ.
Và một cái nữa là nó cũng phải xin ý kiến bố mẹ trong cái việc là cho phép tiêm nữa.
Vâng ạ. Ông có nói là không phải ai cũng thích tiêm, và cũng vừa qua số điện thoại của chương trình chúng tôi là 0243 934 1040 thì có vị thính giả đã gửi câu hỏi đến ông rằng là thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, vậy với chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em này thì gia đình tôi có phải bắt buộc đưa con đi tiêm hay không, và không tiêm thì con tôi có được đi học hay không ạ? Vâng ạ, xin mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái ạ.
Và trước mắt thì chúng ta chưa có cái quy định về cái chuyện là không tiêm thì không được đi học, bởi vì chúng ta nhớ rằng là chỉ trong cái thông tư 38 nói về những cái loại bệnh mà bắt buộc phải, hay là những cái bệnh thuộc cái danh sách là những cái vaccine bắt buộc phải sử dụng ấy, thì COVID-19 không thuộc về danh sách đấy. Đấy, cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là chưa đến cái lúc mà chúng ta quy định đưa ra cái quy định đó, bởi vì cái quy định đó thì nó quá chặt chẽ và nó sẽ hiện tại là chưa áp dụng được. Thế nhưng mà nếu mà nói về cái việc là tại sao lại có phải đưa đi hay không, hay là có phải xin phép hay không ấy, thì giống như là chiến dịch EMA trước đây, chúng ta cũng thấy rằng là trẻ em thì được phát một cái tờ giấy mời. Và trong cái tờ giấy mời đấy có ghi là gia đình đã đọc và đồng ý cho trẻ tiêm. Tại vì trẻ có khi nó cũng không nhớ là nó tiêm cái vaccine gì đâu. Đấy, thế thì gia đình, nếu mà gia đình người ta đã tiêm cái vaccine đấy rồi chẳng hạn, thì người ta sẽ thôi, người ta không tiêm nữa. Và lúc đấy trẻ nó sẽ tránh được cái trường hợp là bị tiêm chủng. Đấy, cái ý nghĩa của cái việc xin phép đấy nó có rất nhiều ý nghĩa. Từ cái chuyện là cái sự để ý của người lớn ở trong đó, từ cái chuyện là đây là một cái vaccine trong trường hợp khẩn cấp, rồi cho đến cái chuyện là gia đình đã được biết về cái điều này và gia đình đồng ý để cho em bé tiêm, để trẻ tiêm. Và như thế thì cũng sẽ có trách nhiệm hơn trong cái chuyện theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm chủng. Đấy, nó là ý nghĩa như vậy, chứ không đơn thuần là chỉ có mỗi cái việc là về mặt pháp lý.
Vâng ạ. Và thưa ông, qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040, chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của quý thính giả muốn trò chuyện với ông ạ. Alo, xin chào thính giả.
Vâng ạ, chào chương trình.
Vâng ạ, xin mời ông đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ.
Vâng, tôi ở Hải Dương, năm nay tôi 65 tuổi.
Vâng ạ.
Tôi có mấy cái bệnh huyết áp thì nó ổn định, cho nó ổn định. Còn gan là 1, mỡ máu là 2 và tiểu đường. Thì tôi có tiêm được vaccine không ạ?
Buổi hôm nay thì chúng tôi đang bàn về việc là tiêm vaccine cho trẻ nhỏ ạ. Thì gia đình ông mà có trẻ nhỏ thì ông cũng có thể đặt câu hỏi, thì nó trúng với trọng tâm của buổi hôm nay. Còn vấn đề ông bị bệnh nền thì chắc chắn là ông vẫn được tiêm rồi, đến mà kiểm tra sức khỏe đảm bảo thì ông vẫn được tiêm chủng ạ. Vâng, và ông có thể đăng ký tại trạm y tế phường để khi mà đến lượt thì mình có thể đến kiểm tra sức khỏe và được tiêm ạ.
Không, là vì tôi đăng ký rồi nhưng mà nghe một số thông tin là bảo không được tiêm.
Xin mời bà tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái giải thích một cách ngắn gọn cho vị thính giả của chúng tôi ạ.
Dạ vâng, đúng như là vừa rồi MC Thính Ngạc đã nói, những người như bác lại càng cần phải tiêm và càng cần phải tiêm sớm nhất có thể. Cho nên bác hãy đến cơ sở y tế để được tiêm chủng, chứ không có cái chuyện là có bệnh lý nền thì lại hạn chế tiêm.
Vâng ạ, và bệnh lý nền cũng là nhóm được ưu tiên để tiêm phòng sớm, thưa bác ạ. Vâng, xin cảm ơn vị thính giả đã gọi điện đến chương trình. Xin trở lại câu chuyện là, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, từ trước đến nay thì chúng ta đều hiểu rằng là bất cứ loại vaccine nào đều có thể có những cái phản ứng phổ biến ở mức độ từ nhẹ và đến hiếm gặp hơn là ở mức độ nặng hơn. Chính vì vậy khi mà triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ thì các cán bộ tiêm chủng cũng như là người dân cũng cần phải biết là có những cái phản ứng nào mà có thể gặp và ở những cái mức độ nào mà có thể gặp. Vậy ông có thể giải thích rõ cho người dân được biết hơn ạ?
Dạ vâng, trong cái quá trình mà chúng tôi theo dõi về tiêm chủng ấy, thì bao giờ chúng tôi cũng phải đánh giá xem là cái phản ứng thông thường là gì, phản ứng hiếm gặp là gì và những cái điều gì cần phải lưu ý, lưu tâm khi mà sau khi chúng ta tiêm về chúng ta phải theo dõi. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là với trẻ em ấy, thì các cái biểu hiện mà bệnh, những cái biểu hiện mà phản ứng, tức là gọi là những cái phản ứng nhẹ thông thường ấy, nó cũng không khác nhiều so với người lớn. Tức là nó có thể nó có các cái dấu hiệu hơi khó chịu, rồi có sốt, sưng đau tại chỗ, thậm chí nó có những cái mà nó có thể thay đổi các cái vấn đề tâm lý, ví dụ như là tự nhiên người nó mệt mỏi hay là gì đấy, nó không muốn làm việc chẳng hạn. Thì đấy là những cái mà rất là thông thường thôi, và nó cũng là nằm trong cái giới hạn mà của vaccine. Tuy nhiên thì riêng với nhóm trẻ thì người ta có thấy cái việc là có tăng một cái tăng nhất định cái tỷ lệ mà viêm cơ tim ở trẻ em. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ gọi là tăng nhưng mà nó không phải ở cái mức mà mình gọi là nhìn thấy được, tức là cái tỷ lệ phần trăm nó cao, mà ở đây chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà viêm cơ tim nó cũng ở cái mức rất là hiếm thôi. Và tỷ lệ này thì nó thấp hơn rất rất nhiều so với cái chuyện là nếu mà bị nhiễm thật. Tức là nếu mà bị nhiễm virus thật thì cái tỷ lệ viêm cơ tim nó còn cao hơn thế rất nhiều. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng là không phải là có cái gì mà quá lo lắng trong cái chuyện là cho con đi tiêm cả.
Vâng ạ, tức là mỗi gia đình cần hiểu rõ về những lợi ích và những nguy cơ có thể gặp phải khi mà tiêm phòng. Và chúng ta nếu tính toán so sánh giữa lợi ích khi chúng ta lựa chọn tiêm cho con và cái việc không tiêm cho con thì điều chúng ta nhìn thấy rõ nhất là gì, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái?
Cái điều mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất đấy là nếu mà các cháu đã được tiêm phòng, đã được bảo vệ bởi vaccine thì nó sẽ tránh được cái việc mà nó nhiễm rồi nó mắc bệnh COVID-19. Và cái điều đó không phải chỉ có tốt riêng cho em bé, không phải tốt riêng cho trẻ hay là một cái người cụ thể nào, mà cái điều này nó sẽ là tốt cho cả cộng đồng. Bởi vì sẽ có một cái tỷ lệ tương đối lớn ở trong số những người đã được tiêm và sẽ không tiếp tục đi nhiễm cho người khác nữa. Như thế có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không chế được gì.
Vâng ạ. Và ngay cả những vaccine khác thì chúng ta cũng đã cho thấy là ghi nhận những phản ứng sau tiêm thì rất là hiếm gặp, nhất là đối với phản ứng nặng, nhưng lợi ích mang lại thì vượt trội. Bởi đến thời điểm này thì chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã tiêm phòng hàng chục vaccine phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ và đã chứng minh hiệu quả vượt trội về phòng bệnh 30 năm qua. Tuy nhiên, với bất kỳ vaccine mới nào khi tiêm cho trẻ thì ngành y tế sẽ còn phải ứng phó với những rất nhiều những băn khoăn lo lắng, và trong đó có cả những thông tin sai lệch nhằm bài trừ vaccine, hay chúng ta gọi là có những nhóm anti vaccine đấy ạ. Và rõ ràng vaccine đã được chứng minh về độ an toàn và tính hiệu quả. Song theo ông thì vì sao trào lưu anti vaccine thì vẫn luôn luôn tồn tại ạ?
Cái điều này nó là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn cứ suy nghĩ nó rất khó để lý giải. Bởi vì là sẽ có những cái nhóm người nhất định mà không bao giờ họ chịu tin vào khoa học. Không bao giờ chịu tin vào khoa học. Kể cả khi mà cái điều đó nó rõ mười mươi rồi thì người ta vẫn cứ bảo vệ cái quan điểm cá nhân của họ. Thì cái điều này rất là khó. Và anti-vaccine thì cũng thế. Chúng ta nhìn thấy rất rõ là có những cái bệnh mà sau khi sử dụng vaccine thì chúng ta thấy gần như biến mất. Và chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nó. Thế nhưng mà người ta không thừa nhận cái điều đó, và người ta vẫn chỉ quan tâm đến mỗi một vấn đề. Đấy là sau khi tiêm vào thì nó có cái này, hay là sau tiêm vào thì nó bị ảnh hưởng cái kia. Mà người ta quên mất rằng là nếu không tiêm thì hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người sẽ tử vong. Mà khi tiêm vào thì chúng ta thấy rằng chỉ có một vài trường hợp bị.
Vâng ạ, và thực tế vụ dịch lần thứ tư này của chúng ta cũng cho thấy là khi mà các địa phương ở vùng tâm dịch được bao phủ vaccine với một tỷ lệ cao thì số ca mắc và số ca tử vong đã giảm mạnh, và tại các nước cũng như vậy ạ. Và thưa ông, khi mà trẻ không, tức là các bậc cha mẹ lựa chọn là không tiêm cho con, thì cái việc này có ảnh hưởng đến quyền được tiêm chủng ở trẻ hay không ạ?
Cái điều này rõ ràng trẻ em cũng có quyền được tiêm chủng, trẻ em cũng có quyền được bảo vệ đối với cả bảo vệ trước cái bệnh tật. Và rõ ràng như vậy, nếu như mà vì lý do này hay lý do khác mà gia đình ngăn trở không cho bé đi tiêm thì đấy cũng sẽ là một trong những cái ảnh hưởng đến cái quyền lợi của trẻ. Và chúng ta thấy rằng là so sánh giữa cái việc là được bảo vệ bởi vaccine với cái việc là chúng ta để cho nó nhiễm tự nhiên và sau đó thì có miễn dịch, thì bảo vệ bởi vaccine an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều so với cả cái chuyện là mặc kệ. Chính vì thế cho nên là không có một cái không gì để mà bàn ở đây cả, bởi vì chúng ta thấy rằng cái việc tiêm vaccine là cần thiết, và sau này cũng thế thôi. Khi mà chúng ta muốn khống chế dịch, chúng ta muốn quay trở lại hoạt động bình thường thì chắc chắn phải cần đến vaccine.
Vâng ạ. Và vụ dịch lần thứ tư thì chúng ta đã chứng kiến hàng chục ngàn em nhỏ ở mọi lứa tuổi, từ vài ngày tuổi đến dưới 18 tuổi đấy ạ. Thì các em khi mà mắc COVID-19 phải đi cách ly tập trung thì rất là vất vả. Chuyện là các em về cả về tâm lý và về việc chăm sóc cho các em. Vâng ạ. Và nhân chương trình hôm nay thì ông có điều gì muốn chia sẻ với các gia đình về việc hưởng ứng tiêm phòng vaccine COVID-19 để các em có thể đi học trở lại trong cái thời gian sắp tới ạ?
Tôi nghĩ rằng là cho đến giờ phút này thì rất nhiều gia đình đã rất nhiệt tình trong cái chuyện là sẵn sàng đi tiêm, sẵn sàng cho em bé, sẵn sàng cho trẻ đi tiêm. Và trong thời gian tới thì cái chuyện này chắc nó cũng vẫn sẽ là như vậy. Tuy nhiên, với những người nào vẫn còn băn khoăn về hiệu quả của vaccine, vẫn còn băn khoăn về những cái lo ngại về cái điều nguy cơ đối với cả trẻ nếu mà tiêm vaccine, thì hãy theo dõi phương tiện thông tin đại chúng để có những cái luồng thông tin chính thống liên quan đến cái hiệu quả và sự an toàn vaccine để đưa ra cái quyết định cuối cùng thích hợp nhất.
Vâng.
Còn nếu mà nói ngay là các bạn phải tin tôi đi thì chắc chắn là rất khó. Tuy nhiên thực tế nó đã chứng minh điều đó.
Vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương với những chia sẻ vừa rồi. Và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi.